Bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ tư của quyển Đồng bằng gai góc, tức quyển cuối cùng của Thiên hồi ký vượt Trường Sơn của nhà văn Xuân Vũ. Tôi quay vào nhà, ngoại tôi đang đứng ở ngoài sân như theo dõi cuộc chia tay của hai thế hệ. Có lẽ ngoại cũng khóc như cậu và tôi. Tôi muốn nói câu gì nhưng không có nói được. Tuy ngoại không nói, nhưng tôi đã đoán ra nỗi lòng của ngoại. Ngoại không muốn cậu ở lại quê.
Thà nó đi cho khuất mắt, ngoại khỏi phải nhớ cậu tám con.
À, hoặc...
Cuộc kháng chiến này là một sự phản bội. Nuôi dưỡng nó để rồi nó trở lại hại mình. Giống như một thứ chó điên cắn chủ nhà.
Tôi hiểu mối hận trong lòng ngoại tôi và của cả gia đình ngoại tôi nữa. Tôi cũng hận tràn lòng, nhưng không thể nói gì. Nói theo ngoại thì đụng cách mạng, mà đụng cách mạng thì sẽ không toàn mạng. Còn nói theo lập trường thì tôi không thể nào. Cái lập trường đó tôi đã từng lê nó tới bờ sông Bến Hải năm 1960, suýt tuột nó ra, vứt lại bờ Bắc trước khi lội về Nam rồi. Bây giờ, lôi nó về đến đây, quả thật nó không còn đầy được nửa túi quần, thì việc trút nó đi thật không khó. Tôi đi vào nhà, cái ảnh cậu Tám ở trên bàn thờ vẫn còn đó, đôi mắt buồn thảm như trách móc, như nhớ nhung cái thằng cháu, cứ giao giáo nhìn tôi. Tôi thấy đau buốt tim gan. Từ ngày về, tôi vẫn chưa có dịp thăm qua mảnh vườn thần tiên của tuổi ấu thơ, có thể nói là góc trời thơ mộng của tôi. Ao nuôi cá, mương dũng, tre trúc, dừa đủ loại, có cả dừa tân quang, mận, ổi, xoài, cam quýt, mãng cầu, khế, cao, chuối, không thiếu một thứ cây ăn trái nào. Một khu vườn xôm xuê xanh tươi quanh năm, tôi có thể chạy, chơi leo trèo hái, bắt chim, câu cá, tát cá bất cứ lúc nào. Vậy mà bây giờ không còn gì hết, không còn gì hết, vì bom đạn tàn phá và không có bàn tay săn sóc, chỉ có bàn tay phá phách. Nền nhà xưa của ngoại tôi không tìm thấy nữa, nền nhà đồ sộ, vậy mà không còn dấu vết gì thì đủ biết sự tàn phá nó đến mức nào. Cây cối chết thì còn có thể hiểu được, nhưng đến mương dũng cũng không còn có ở chỗ cũ. Một bàn tay nào đã lấp và đã dời, đã hủy diệt tất cả. Tôi như lạc lối vào một mảnh vườn xa lạ. Đâu rồi cây khế ngọt ở mé mương mà tôi thường nhặt những trái rụng ăn như những quả ngọt của tiên bang? Đâu rồi cây mận xanh có trái có núm ăn giống như trái lý ngoại tôi trồng lúc tôi giáp thôi nôi? Đâu rồi cây đào nhánh quằn những trái hồng tươi như những quả tim không bao giờ rụng? Nằm dưới gốc nó là ngó lên mà tưởng tượng đầu tiên của Ngọc Hoàng bị tôn hành giả hái trộm thuở nào. Gần dấu đạn cà nông kia có lẽ là gốc ổi ruột đỏ như mặt trời, lâu lâu mới có một trái, nhưng ngoại không đốn. Vì đó là cây ổi, lúc sanh tiền ông ngoại xin giống ở đâu về trồng. Ở dọc mé mương ranh còn có mấy gốc dừa, heo cả, loại dừa thấp lùn. Người ngồi có thể bẻ được, con heo đi ngang đụng buồng dừa, nước ngọt như dừa xiêm. Tận cuối vườn có cây dừa tân quang già cao chót vót nhưng rất sai trái, vỏ nó nhai ngọt như nước mía. Cậu Tám tôi không thể móc tới, càng không có thể trèo lên, muốn ăn dừa tân quang á. Thì phải nhờ ông Bãi đạt ông trèo. Bây giờ cây dừa quý giá đó không còn, mà người độc nhất có thể trèo nó cũng đã mất, không biết hồi nào và tại sao. Cho đến bây giờ khi ngồi viết những dòng này thì cây dừa lẫn ông Bãi đạt hiện lên trong tâm trí tôi như vẫn còn sống. Ông là người tá điền lâu năm nhất hay có họ hàng gì của ngoại tôi cũng không rõ. Chỉ biết là lúc nào ngoại tôi cần làm vườn xay lúa giã gạo thì ông Bãi đến liền. Hôm nọ khi tôi vừa về, đi ngang qua vườn tôi thấy có một bà già cô đơn, bệnh hoạn, ngồi dưới một mái liều. Vài ngày sau đó, đi ngang qua vẫn thấy bà vẫn ngồi đó. Thì ra, đó là bà Bãi. Ông đã chết, thì bà không còn con cháu, không có ai săn sóc, lại sống giữa chiến tranh. Ngoại tôi có hơn gì bà bao nhiêu, thời gian thật là tàn nhẫn. Những bạn gái từng chơi nhà chòi, lợp bằng lá chuối, những bạn trai từng lặn hụp ở dưới mương, nay đã lạc đi đâu hết. Không còn một người nào quen để gặp lại ở đây. Ngày xưa chim chóc trong vườn đông lắm. Tôi và cậu tôi là những tay bắt bắn dàn thun không kém Dương Bá Dương, Bách Bộ Xuyên Dương là mấy. Những chú chim đủ loại, trâu trảo, chim hát bội gõ kiếm, bị Hạ Thường nằm lảnh ngảnh trong chiếc túi vải của tôi. Bây giờ vào buổi sáng mà không thấy bóng một chú chim hút mật, một sự vắng lặng đông đặc bao trùm lấy tôi. Tôi đắm mình trong sự vắng lặng hải hùng đó, nhưng tôi không muốn thoát ra. Những ngọn cỏ và những mảnh sành vụn như níu lấy chân tôi. Đó là sự sống dậy của những kỷ niệm. Một miếng mái nằm to trên ven giữa ở giữa vườn, lòng tan vỡ của nó còn cố giữ lại một ít nước mưa. Từ đó nhô ra một bụi cỏ già. Cái này như linh hồn của cái kia, không có mảnh mái thì không có nước để sống, không có cỏ thì mảnh mái bể kia trở thành vô dụng hoàn toàn. Có lẽ đây là một trong những cái mái vú quý giá cao khỏi đầu tôi mà ngoại dùng để đựng nước mưa bí uống vào mùa hè. Nước múc trong mái, tôi phải trèo lên chiếc ghế đẩu. Ngoại tôi sợ tôi cắm đầu vào đó không ai hay nên đã ràng cái nắp lại. Gần đó nằm chỏng chơ một chiếc bàn thờ, chỉ còn có hai chân, còn mặt bàn thì bị cháy. Hình như mảnh vườn này đã hứng một trái bom cách đây đã lâu mà mưa nắng đã xóa đi gần hết dấu vết. Chiếc bàn thờ bằng gỗ trắc muôn đen cao khỏi đầu tôi, chạm trổ hình chim và hoa lá. Ngoại tôi bắt cậu tám tôi, và tôi lau chùi thật kỹ mỗi khi có đám giỗ. Bên cạnh là chiếc bàn tròn có bộ chân lùn, chạm trổ bốn con lân chụm đuôi vào nhau, đầu mỗi con quay ra một phía. Chiếc bàn không còn nguyên, và mưa nắng đã làm mất màu. Nó nằm hứng mưa phơi nắng như vậy có lẽ vì sức nặng của nó. Ngoại tôi không thể tìm đâu ra tám người cùng một lúc để khiêng vào. Hơn nữa từ đây mà nơ nó xuống chòi thì phải qua những cây cầu dừa hoặc những khúc đứt lầy lội. Thôi đành để nó nằm đó mà tiếp tục cuộc đời sương gió. Tôi nhìn thấy chiếc bàn mà đứt ruột đứt gan. Không phải vì nó đáng giá gì ghê gớm lắm, nhưng vì nó là vật thân yêu và nâng niu của gia đình. Chỉ những khách quý mới ngồi đó, tôi thật tình không dám đứng lâu. Trước đóng bàn ghế sức mẻ gãy nát, cháy vỡ gom lại thành đống như một chứng tích chiến thắng của Đồng Khởi mới vừa đây và của kháng chiến chống Pháp trước kia. Tôi lẳng lặng quay bước, vườn không có lối đi, phải rẽ cỏ. Bất ngờ tôi thấy một mảnh thiết có kèm một miếng kiến bể dính mắc trên cành cây, một thứ cây xa lạ xưa kia không thể mọc xen với cây ăn trái trong vườn. Tôi nhận ra đó là mảnh cửa của chiếc thùng hấp bánh khéo mà dì Năm tôi thường dùng. Dì là người thông minh và khéo léo nhất nhà. Dì lúc nào cũng làm bánh, làm mứt, thiêu thùa, không khi nào ngớt. Những tấm tiền bàn, tấm chấn, y môn, cửa buồng treo trong nhà đều do dì thiêu đẹp hơn cả hàng chợ. Tôi còn nhớ tấm chấn treo ở giữa nhà, dì thiêu mất 6 tháng. Khi treo lên, khách đều trầm trồ và ngợi khen kẻ đã tạo ra nó. Hãy tưởng tượng một người con gái mặt mày đỏ lơ đỏ lửng ngồi chăm chăm qua cửa kiến của chiếc thùng theo dõi những chiếc bánh bông lan, tay quạt than đước trên nóc thùng, tùy độ chín của chiếc bánh mà gia giảm độ nóng, mừng rỡ mãn nguyện khi bánh ngon, đau khổ khi bánh khét, từng giây mắt không rời. Bỗng có hai thằng quắt con đến phía sau lưng nói lầm thầm: "À, tôi giái cho hư, tôi giái cho hư." Người con gái quay lại la lên:
"Má ơi, xuống coi hai thằng quỷ nè má."
Ngoại tôi bên con trai và cháu ngoại nên bà hỏi:
"Tụi nó làm gì à mày la?" "Nó giái cho bánh khét." "Nó giái thì nó giái, còn khét hay không là do mày, la cái nỗi gì?"
Hai thằng quỷ đó là tôi và cậu tám tôi. Vì ngoại đã không rầy, lại còn binh hai thằng quỷ, dì Năm tôi khóc. Bà lại bảo:
"Con khét tao cũng không cho."
"À, không cho tôi ăn cắp." Dì Năm tôi nghe nói vậy thì càng sợ, nên lấy cái bánh thí cho lũ quỷ. Và dì bảo:
"Nè, dông đi rồi đừng có trở lại nữa nghe."
Hai thằng quỷ đốt bánh chạy đi, ôi những cái bánh tuyệt trần. Hai cậu cháu chạy đi bắn chim, trèo cây ổi, cây xoài, một chốc rồi trở lại. Cậu tôi hỏi: "À, có cái nào khác nữa không chị Năm?" Vì tôi sợ hai thằng quỷ, nên vừa thi bánh cho vừa năn nỉ:
Đi chơi đi rồi làm xong chị thưởng thêm.
Khi tôi vượt Trường Sơn, những đêm nằm dưới mưa tôi mơ thấy quê nhà. Bây giờ giấc mơ đã trở thành sự thật mà lại là giấc mơ tàn. Một bữa sau giờ tan phèn, tôi đi tìm ván để thuê đóng cái nắp hầm bí mật. Bây giờ dân toàn ở chòi, cột cao cột dừa, vách lá, khó tìm ra miếng gỗ tốt. Nhà lớn thì dỡ xuống xếp lại ngâm kèo cột dưới ao, ở chòi, mà cũng không dám ở trong vườn, ra ngoài đồng trống. Đó là cách nói với trực thăng: à, chúng tôi phơi lưng giữa trời như thế này, không dính dáng tới mấy ông Việt Cộng, xin mấy ông quốc gia đừng có bắn. Tuy vậy, đám Cộng vẫn tùng giấu lẫn trong chòi, có nhiều tên bị bù nóc phát hiện và đuổi tận ổ, đáp xuống ném lựu đạn vô hầm. Tôi đi vào nền nhà của bà cụ ngoại, tức là nhà của mẹ ruột ông ngoại tôi, ngay giáp ranh với nhà bà cụ nội, tức cô ruột của ông nội tôi. Dân hai làng Minh Đức thường làm xuôi với nhau lâu đời, nên đó cũng là miếng đất vừa là quê ngoại, vừa là quê nội của tôi. Đã hơn 20 năm, tôi không đến ngôi nhà này. Theo má tôi vừa nói, bộ cột kèo của nhà bà cụ ngoại tôi bằng gỗ căm xe, ở đời đời không có mối mọt nào dám kê răng vào. Nhà ngói năm gian, nền cao một thước, nhưng bây giờ tôi không tìm được mảnh gỗ để làm nắp hầm bí mật. Ngay cả nhà của ông chánh trị viên cũng không còn. Cậu cũng tập kết và về nhà như tôi. Bận ở trên giờ, cậu còn dắt một thằng con trai. Đến tháp 10 thì bị bom, cậu chết, không biết con của cậu ra sao. Tôi nghe tin đồn như vậy, nhưng chẳng biết ai để hỏi thêm tin. Vùng này xưa là một cái nôi của những lực lượng võ trang tỉnh trên Cù Lao Minh đối diện với thành Phú Đông bên Cù Lao Bảo. Mỗi lần bộ đội về đóng ở đây, dân hai làng Minh Đức và Hương Mỹ đều cử đại diện đến ủy lạo chiến sĩ, chứ không có ai phải muốn đến là đến. Cũng từ nơi đây, bộ đội Anh hai phải xuất đánh đồn Cầu Móng, một trận kinh thiên động địa mở màn cho toàn quốc kháng chiến năm 1946. Tôi xin kể sau, trong trận đó có tên nhóc con này tham gia. Tôi nhớ trước cửa là một cột me vĩ đại, tàn cây che mát cả một góc sân. Vào mùa trái chín, cả xóm đều đến làm quen với nó. Nhà nào cần nấu canh chua thì chỉ cho con nít đến gốc lụm trái rụng là đủ. Năm nào cũng vậy, bà tôi hái phơi khô, cất cả hũ ăn suốt năm. Bây giờ gốc me còn trơ ra đó, không biết ai đốn hồi nào. Một nỗi buồn xâm chiếm mảnh tâm hồn vốn đã xám xịt của tôi. Tôi đi tay không về nhà bà cụ. Thằng em tôi bảo: à, bên chị Tư mời anh sang chơi. Hả, chuyện gì vậy? À, chắc anh của chị đến, ở trong Cầu Móng ra. Lại vượt sông nữa hả? Nhớ chuyện hạnh ngộ bất ngờ lần trước, tôi thối thoát. Nó cũng tinh ý, sau đó nó tìm biết má cô thợ may là bạn học trường làng của tôi, nên nói ngay: à, kỳ này người Sài Gòn về anh ạ. À, ai rước mà người ta về? Tôi biết ai đã âm thầm cho người đi rước dì Sáu cô thợ may, nhưng vẫn hỏi: à, chắc cô Hai ha? Ừ, đi thì đi. Nói thế, nhưng tôi vẫn ngại ngần ngại. Người ta là dân Sài Gòn, mình thì anh nhà quê chính hiệu, đứng gần nhau chắc coi không có được. À, để chờ lệnh bác Hai hả em? Thì bác Hai bàn với ba chỉ, à, nếu không, ai móc chỉ về đây cho được. Hơn nữa, bà cụ và bà Tư đã đồng ý cả rồi mà. Khi rước được người đẹp Sài Gòn về khu giải phóng, cả hai bên nội ngoại tôi đều mừng. Coi như đường đi đã đến nửa đoạn rồi, ai cũng sẵn sàng đóng góp, khuyến khích. Vì tôi là cháu đầu lòng của cả bên nội lẫn bên ngoại, nên sự ủng hộ càng lớn. Mấy đứa em tôi thì chuẩn bị ăn đám cưới anh hai, tôi cũng nôn lắm, phen này có vợ, thiệt là vui. Cũng may sáng hôm đó trời đất yên lành, không có pháo mà trực thăng cũng êm rơ. Xin mở ngoặc, bạn đọc thân mến, đã mấy chục trang sách rồi tôi nói chuyện về tôi. Thật tình là tôi không muốn, nhưng tôi phải làm, là vì tôi đưa cái tôi vào và dòng họ gia đình tôi ra để làm ví dụ cho những gia đình khác, hoặc có thể toàn thể dân tộc. Cách mạng đã phá hoại đất nước và dân tộc Việt Nam như thế đó. Bàn tay ác hại của đảng mó tới đâu, máu đổ tới đó. Nếu không có trò giải phóng thì giờ đây dân tộc ta đâu có khốn khổ điêu linh, nát tan thể xác lẫn lưng lý, luân lý và tinh thần. xin đóng ngoặc. Lần này tôi không lội sông như lần trước mà phải đi vòng ra phía vàm để nhờ cây cầu khỉ lung lơ như răng rụng, nhưng cũng ráng đi. Chiến thắng không gian khổ thì thành công chẳng vẻ vang mà. Thằng em tôi hết dạ thương anh nên cũng đi ác cọt như lần trước. À, ở ngoài Bắc chắc đi xe hơi, lộ đá, cầu sắt, chứ đâu có lộ sình và leo cầu khỉ hả anh hai? Ừ, xã hội chủ nghĩa mà, đâu có tại vậy em. 10 năm không đi cầu khỉ, bây giờ tôi nhìn dòng nước chảy mà rung chân. Nếu lội sông sang nhà người ta thì mất tư thế cách mạng quá đi. Sang tới bên đó quần áo bèo nhèo, mặt mày lem luốc như chạy chụp dù. Ai đi kiểu, coi dở cái kiểu đó chứ. Ngày xưa Lưu Bị gian tả cầu hôn, oai phong lẫm lẫm. Vừa rung rung, vừa thì nhịp cầu giữa đã gãy cụp. Hai anh em nhào lộn xuống sông, thằng em hốt hoảng kêu om sòm. Ê nè anh hai, anh có sao không? Tôi trồi lên vuốt mặt cười khì khì. Để anh lội sải nước ngược một chút, để thử sức coi chơi. Tôi cởi súng ngắn đưa cho thằng em, đang ôm chân cầu, lo lắng cho tôi, rồi tôi bơi. Nó cười hắc hắc, anh cũng biết lội dữ ha. Tôi sải nước ngược một quãng, rồi thả ngửa trở lại chân cầu. Hai anh em leo lên, mình mấy ướt mềm. Tôi lại bảo, thôi đi trở về đi, cái đêm này nó xui quá. Thằng em tôi cương quyết tiến tới, nó bảo tôi trở về. Còn nó sẽ đến nhà cô thợ may, lấy cái xuồng bơi qua bến nhà rước tôi. Tôi đành phải thi hành theo cái kế hoạch của nó. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau, tôi đã đối diện với dì Sáu của nó. Đó là một người con gái gần 30 tuổi, nước da trắng, tóc thật đen, không son phấn, cặp mắt rất sắc. Cô đã từng học nữ công bên nhà bà Bảy, đảng ủy viên của tôi, nên vừa gặp tôi thì hỏi thăm gia đình cũ tôi liền. Nàng xưng em, còn tôi thì cứ giữ thế bình thường trong mấy câu xã giao đầu. À, tôi đi 20 năm mới dạy được, nhưng ông bà đâu có bắt lỗi gì cô. Chiến tranh đã làm cho bà con xa cách chứ đâu có ai muốn. Chị Tư đem một dĩa cam đã lột và tách ra từng muối và một dĩa bánh kẹo chắc chắn của dì Sáu mua ở Sài Gòn về, chứ ở khu giải phóng không thể có thứ này. Ý chừng chị muốn bảo hai em ăn cho thông cổ và nói những tiếng ngọt ngào với nhau đi. Nhưng câu chuyện kết thúc nhanh hơn sự mong ước của mọi người. Tôi đứng dậy chào nàng, hai bên không tỏ chút gì lưu luyến. Chị Tư nét mặt buồn rười rượi tiễn tôi ra ngõ, không nói gì ngoài tiếng cảm ơn, còn chị thì lẳng lặng quay vô. Trên đường về, thằng em tôi sốt ruột, nó hỏi thẳng, anh thấy chị thế nào? À, đẹp lắm. Học trò ruột của bà Bảy đó anh ạ, à. Bà Bảy cho người đi móc chị về đó. Thấy tôi không nói gì thêm về cô học trò ruột, thằng em lại hỏi tới, anh có nói gì không? Thì mình hỏi thăm công việc làm ăn, ở Sài Gòn có vui không? Chừng nào cổ về thăm chị Tư nữa? À, vậy thôi à? Thì chỉ có vậy thôi. À, anh thiệt à? Ê nè, mới quen người ta thì bấy nhiêu là đủ rồi. Em muốn anh nói gì nữa đây? Không lẽ chỉ về đây để nghe có bấy nhiêu thôi? Bây giờ tôi mới thấy cái khó của sự cưới vợ. Một người làm vừa lòng mọi người, và mọi người làm vừa lòng một người. Vấn đề đặt ra quá cấp bách. Đám em của tôi, lúc tôi đi theo cách mạng thì còn bồng trên tay, bây giờ đã có con, còn tôi thì vô sản hoàn toàn. Em gái tôi đã không lập gia đình ở vậy, nuôi cha mẹ già. Bây giờ tôi về đây rồi thì tôi phải cho cha mẹ tôi một đứa cháu để vui tuổi già. Đạo lý Khổng Tử có dạy rằng, một trong bốn điều đại bất hiếu là không có con trai để nối dòng. Bây giờ tôi thấy đó là điều có lý và tôi sợ nó. Đứng trước hoàn cảnh này, ông cắn mùa thu làm sao xoay sở. Có thể nào người ta bỏ công ăn chuyện làm và gia đình trên đó để dọn về dưới này chăng? Nếu nàng ưng ý thì tôi lấy gì nuôi? Cha mẹ tôi còn không nuôi được, bây giờ bắt cha mẹ phải nuôi vợ mình hay sao? Khi chưa đụng thực tế thì cứ nghĩ là một túp liều tranh một quả tim vàng, đẹp lắm, nhưng trên thực tế hơn ai hết là Sơn Nam. Năm 1949, ở miền Tây Nam Bộ, anh đã bảo tôi, ê, một túp liều tranh với một bó bạc xanh thì trái tim kia mới là trái tim vàng được nghe mày. Có lẽ người đẹp Sài Gòn cũng nghĩ như thế, nàng đâu còn là học sinh áo xanh áo tím mà mơ chuyện ép bướm ép hoa tặng cho bạn tình. Khuya hôm đó, tôi nằm nghe tiếng tù và rút từ chiếc đò mái quen thuộc trên gạch Tân Hương. Nó đã đưa nàng đi rồi, rước nàng trở lại Sài Gòn. Tiếng tù và vui buồn là tự nó chứ không phải do tôi hoặc nàng. Sống trong gia đình bà cụ tôi với một huyện ủy viên là cô hai tôi, một đảng ủy viên là bà bảy tôi không phải lo mất lập trường, nên thừa thời giờ để đi sưu tầm tài liệu, tôi tiếp xúc với mọi người. Một nhận xét của tôi, người dân tôi hết còn là người, như Gorsky đã từng nhận xét dân tộc của ông ở thời nào đó, người nông dân hết còn là người. Con người lúc nào cũng sợ hãi, mắt láo liên, nghe một tiếng vỗ nia đánh bập, một tiếng chài nhịp vào tai cối cũng giật mình, ngỡ đó là đạn pháo đề ba. Không dám đi qua củi ngoài vườn vì sợ lựu đạn của du kích, không dám ra đồng trống vì sợ trực thăng, không dám ngủ trên giường vì sợ cà nông lăn xuống đất không kịp, không dám đi xa miệng hầm vì sợ máy bay ném bom chạy về không kịp. Nhận xét của tôi về đồng khởi, đó là một ván bài ăn may, còn giải phóng, một sòng bạc ăn lận bởi một tay chơi tiêu loạn bên trong nội bộ. Sau đồng khởi, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã đóng lại ngay những đồn bót đã mất, hơn thế còn mở rộng thêm vùng kiểm soát khiến cho vùng giải phóng teo lại như mảnh da lừa. Thời đánh Pháp, vùng giải phóng thênh thang bên Cù Lao Minh lẫn Cù Lao Bảo, bên mình chỉ có quận lỵ Mỏ Cày là do Pháp kiểm soát, còn vùng đất còn lại gồm có mười mấy xã của quận này toàn là bộ phận thanh phú không có đồng bót, cơ quan bộ đội tha hồ đi ghe, đi bộ. Một nửa kia là của Cù Lao Bảo từ Mỏ Cày lên đến đầu Cù Lao của giải phóng. Bây giờ vùng Việt Cộng chui rút nằm trong gọng kềm Mỏ Cày thành phú. Ở Mỏ Cày chỉ có mấy xã Bình Khánh, Phước Hiệp, An Thới, Thành Thới, Minh Đức, Tân Trung là đất cắm dùi của Lão Thọ. Nhưng cán bộ và bộ đội không dám ăn no ngủ kỹ vì sợ biệt kích, chụp dù, gian thuyền tới. Không biết lúc nào, ngay cả nửa đêm cũng xảy ra những trận chụp dù kinh tâm tán đổm. Đồng bằng Bến Tre quả là một thứ đồng bằng gai góc, chứ không phải là một thứ đồng bằng mà Việt Cộng có thể dùng làm nơi ăn hút và làm bàn đạp tấn công như xưa. Mỹ không phải là Pháp, bởi vậy nên quân giải phóng miền Nam không thể có tầm vu, sóc xoài, dòng đinh, dòng dứa, la ngà, bầu cá. Còn riêng Bến Tre thì đúc đúc tìm không ra như Phú Lễ, Tân Xuân, Định Thủy, dòng chùa, mà chỉ có con ngựa trời khạc không ra lửa. Còn toàn miền Nam thì không có gì hơn là bãi xương trắng Bình Giả, Đồng Xoài, Phước Long. Đó là những trận so cửa giữa Mỹ và quân đội nhân dân miền Bắc, chứ không phải giữa Mỹ và giải phóng quân. Giải phóng quân vào lúc tôi về chỉ là những thanh niên ô hộp chưa có đủ súng, không có chỉ huy, hiểu khoa học quân sự, mà đó là những thanh niên bốc tiếu, chỉ được vài năm đầu sau đồng khởi, còn bây giờ là lúc giải phóng quân đang tự giải phóng ra khỏi những cái đơn vị giải phóng của mình để về nhà, giống y như thoái trào năm 50 đến 52 của cuộc kháng chiến chống Pháp. Một bữa tôi đang tìm vị trí ngoài vườn để làm hầm mới trốn máy bay, vì trước đây trong nhà cũ tôi chỉ có hầm trốn pháo, ban đêm ngủ trong đó, ban ngày thì trốn máy bay cũng chui vô đó. Nếu nhà bị ăn bom thì cả gia đình chết cháy. Đắp một cái hầm tính ra không kém một cái nhà bao nhiêu, phần lớn người ta dỡ nhà đem ra đồng cất chòi, còn dư cột kèo thì xây hầm. Cuộc sống của người dân đang bình thường bỗng trở thành cuộc sống ở chòi và ở hang. Đang mệt thì có tiếng kêu, anh hai. Tôi quay lại thấy một thanh niên cao lớn, cổ quàng vải dù, đầu đội nón tay bèo, lưng đeo côn, có vẻ oai phong lẫm liệt. Tôi không biết nó là ai, thì cậu ta tự giới thiệu, em là thằng Bình nè. Hả? Bình nào? Bà bảy tôi đi đến đứng bên cạnh và dò đầu nó, bà giới thiệu nó là thằng Bình con của chú Nông Dị. Tôi gật đầu mơ màng, mãi lúc sau mới nhớ ra bà bảy thích lắm, vì chồng bà là trí thức tham gia cách mạng từ 45, tập kết ra Bắc được đi học Liên Xô, về nước dạy đại học tổng hợp. Cứ vài tháng bà được một lá thư dạy 8 trang giấy từ Hà Nội gửi vào. Bà luôn luôn tin tưởng ở Bác Hồ, cho nên bà rất vui mừng. Bà khoe là họ Bùi, bây giờ được hai thằng được chữa, thật là quý. Bó đút có đi tìm, bắt con gà, bà bó đút đi tìm, bắt bỏ cút đi tìm rồi bắt con gà mái làm thịt đãi cho hai đứa. Mỗi lần nói chuyện với bà tôi thấy tội nghiệp, bà hết sức, gần 40 tuổi rồi. Bà hứa hôn hồi đầu kháng chiến. Bao giờ kháng chiến thành công, chúng ta cùng uống một chung rượu đào. Tết này ta tạm xa nhau, chắc rằng ta sẽ Tết sau sum vầy. Tết sau là Tết nào? Bây giờ là cái Tết thứ 20 rồi. Bà rất tự hào. Bà ví đời mình như các nhân vật cung oán ngâm khúc, Khuê Phụ Tháng lẫn Hoàng Vọng Phu. Rất tích cực công tác, luôn luôn đi vắng nhà vào lúc ban ngày, còn ban đêm tuyệt đối không ra khỏi nhà. Đảng ủy coi bà như một người gương mẫu, đồng thời là linh hồn của họ, vì tính khí cương trực, đức tính thủy chung cùng trình độ chính trị văn hóa của bà. Bà là một người đẹp, dáng dấp mảnh mai, học chữ nho tại nhà, làm thơ đường luật và đi theo chí hướng của vị hôn phu một cách triệt để. Bây giờ có thêm mấy thằng đực rửa này nữa thì bà càng thấy chí hướng của bà là đúng. Tôi quăng cuốc đi vào thì thấy một ông ngồi trong ngóc trong nhà, đó lại là một thằng đực rửa họ Bùi khác. Tôi kêu lên: "Ê chú Khanh!" Chú là bà con chung đầu ông cũ với tôi, tức là bà nội của chú là em gái của ông cũ tôi, cùng họ Bùi. Má của chú là con gái của ông Chánh Đẩu, một người rất có uy tín trong làng, đặc biệt hơn nữa. Lúc về già, ông cất nguyên một cái thánh thất cao đài, tu tại đó, và mấy năm cuối cùng của cuộc đời, ông không ăn cơm chay nữa, mà chỉ ăn toàn bông và uống nước mưa hứng giữa trời. Dân trong vùng mến phục ông, có người đem bông tới tặng ông dùng bữa. Ông ăn bất cứ bông gì, ông bảo: "À, bông là tinh chất của vũ trụ." Khi ông viên tịch, mộ ông ngày nào cũng có bông tươi rắc lên. Chú có người anh thứ tư học ở trường Pháp cùng khóa với anh của Ngô Quang Trưởng, con của dược sĩ Ngô Quang Thọ ở Mỏ Cày. Chú đi kháng chiến. Lúc De Roy chiếm đóng tỉnh Bến Tre thì chú chạy xuống miền Tây ở vùng Đầm Cùng. Không biết lý do gì, chú bị sở công an Nam Bộ bắt, sau đó ít lâu được thả ra, chú về nhà cưới vợ làm ăn luôn. Mặt trận mặt gì chú cũng không, một tiếng không dứt khoát. Ở Hà Nội tôi có gặp chú Khanh một lần ở vùng đầu đường Hoàng Hoa Thám. Lúc đó chú bảo chú sắp về quê. Chẳng ngờ bây giờ lại gặp nhau ở quê, mà tại nhà bà cụ họ Bùi. Bà cụ mừng rỡ vô cùng. Bà cụ bảo hồi xưa có Địch Thiên Kim chỉ có một đứa cháu là Địch Thanh. Bây giờ bà cụ có tới ba đứa Địch Thanh. Vậy là bà đã hơn bà Địch Thiên Kim rồi. Thằng Bình làm đại đội trưởng giải phóng quân, chú Khanh thiếu tá. Chú về Nam giữa lúc rau muống tràn ngập rờ, không có việc gì làm nên lãnh chức xã đội trưởng Cà Tôm, vinh quang thai một ông thiếu tá. Bà cụ tôi khoái quá, bả thường khen là quan võ thì có thằng Khanh, mà quan văn thì có thằng Triết. Tôi hỏi tình hình trên giờ thì chú lắc đầu không nói. Tôi hỏi về thăm nhà chừng nào chú đi thì chú lại bảo: "À, công tác đây chứ thăm nhà gì, tao tách đoàn ghé lại đây." Cơm nước xong, trong lúc chú kể chuyện cho cả nhà nghe thì tôi và thằng Bình đi ra vườn. Bình cao lớn như chú tôi, lúc tôi là tổng tư lệnh thiếu nhi cứu quốc xóm Cổ Cò, chỉ huy đám con nít thì Bình vẫn còn ẵm trên tay. Bây giờ nó là đại đội trưởng. Hai anh em hỏi thăm nhau qua loa rồi bước sang lĩnh vực cách mạng. "Em đóng quân ở bên Bảo à?" Tôi hỏi vậy vì nếu nó đóng quân bên mình thì ắt nó đã nghe tôi về và đã chạy về lâu rồi. Nó nói: "Em ở trên Mỹ Tho." "Ủa, sao lên tới trên đó?" "Dạ, hồi đồng khởi tụi em bị đưa lên khu để thành lập bộ đội khu." "À, rồi sao?" "Dạ thì em ở trển luôn đó tới bây giờ." Hồi ở Hà Nội tôi được thư nhà báo tin hai em con của chú tôi đi giải phóng quân, lại nhằm lúc tôi gặp nữ anh hùng Tạ Thị Kiều, nên ngồi bút tôi hứng khởi vô cùng. Sau khi viết truyện Lửa Quê Hương, Tôi bèn lia thêm một bài gửi cho em là Giải Phóng Quân. Hai bài đăng liên tiếp trên báo Văn Nghệ là một điều hy hữu. Trong bài gửi cho em, tôi có viết một câu tới bây giờ hãy còn nhớ và mắc cỡ rùng mình. Em hãy làm cội tùng, đừng sống cuộc đời của ngọn cỏ trong chậu úp. Bây giờ, ngồi đối diện với cội tùng non hay ngọn cỏ già, tôi cũng không biết. Em có giữ trận ấp Bắc không? À, dạ có. Trận đó vang dội khắp thế giới chứ chẳng phải vừa ngang em. Thấy thằng nhỏ lầm thinh, tôi nói tiếp. Đến nỗi, ở ngoài Trung ương gửi một nhà văn về để viết về trận đó gửi ra thế giới. Đó là nhà văn Nguyễn Ngọc Tấn ở phòng văn nghệ quân đội cấp bậc trung úy được gửi về Nam cho giải phóng quân. Trước cả Bùi Đức Ái và Nguyễn Văn Bổng, Tấn đã đến trận ấp Bắc viết một bài bút ký gửi ra Bắc đăng báo, ký tên là Nguyễn Thi, xin mở ngoặc không phải là Nguyễn Đình Thi, xin đóng ngoặc. Sau này, Tấn qua Trà Vinh viết về Úc Tịch là người nữ anh hùng giải phóng, được Trung ương tuyên dương, được Bác Hồ tặng áo lụa. Tấn khởi đầu làm văn nghệ viết bằng thơ, thơ kháng chiến của Tấn hay lắm, nhất là tả bộ đội, quét những lá vàng, vung sao thành đống, chờ một hôm nào hơ bóng áo anh, trời ơi gai góc thịt da, ở nhà còn lạnh, huống ra chiến trường. Tuy không sắc sảo và điêu luyện bằng Nguyễn Bính, nhưng hơn xa Bảo Định Giang, Bảo Việt, đời của Tấn là một bi kịch. Khi ở chiến khu D, Tấn có yêu một nữ nhạc sĩ Dương Cầm, hình như đã làm lễ cưới, không hiểu sau khi tập kết, Tấn không đem theo. Trong lúc Tấn có thừa tiêu chuẩn, hơn nữa, Tấn là bạn cột chèo với Võ Huy Xứng, là trưởng phòng chính trị khu Tức lúc bấy giờ. Ra Bắc ở một mình, Tấn đau khổ, đầu khoảng 62-63 gì đó, không hiểu bằng cách nào mà bà nữ sĩ ra được Hà Nội trong lúc chàng thi sĩ đã lê thân lên bể phóng về Trường Sơn. Hai bên gặp nhau chẳng được mấy ngày, chàng không thể ở lại, còn nàng thì không lẽ mang ba lô vượt Trường Sơn. Để cho chàng thêm thi hứng, Trung ương bèn bảo cho chàng đi nhanh vào Trường Sơn, không để dây dưa, e sợ mất cái lập trường. Riêng nàng thì được anh Sáu Thọ cho đi Budapest học Dương Cầm. Từ xa, tới xa, vì cách mạng xa nhau, rồi vì cách mạng lại xa nhau lần nữa. Lần trước 10 năm, lần này vĩnh viễn. Tấn bị bom pháo ở đâu vùng bời lời. Trong ba lô ắt hẳn có một bài thơ tình không vần và không câu cuối. Kính thưa quý vị và các bạn, phần thứ tư của Đồng bằng gai góc đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ năm. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.